Số 14, Chuyện con nai gió, tiền thân Vatamiga, không gì ác hại hơn. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về trưởng lão Kulabindapatika Tisa. Theo truyền thống, khi Bậc Đạo Sư ở tại Trúc Lâm, gần Vương Xá, con trai của một gia đình triệu phú giàu có, tên là Tisa Kumara, một hôm đi đến Trúc Lâm, nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, Tisa về nhà, xin phép xuất gia, nhưng cha mẹ không bằng lòng. Tisa Kumara bèn chịu nhịn đói trong 7 ngày, như Rathapala, Kinh Trung Bộ số 83, và được cha mẹ chấp thuận xuất gia với Bậc Đạo Sư. Độ nửa tháng sau khi truyền giới xuất gia cho Tisa Kumara, Bậc Đạo Sư từ Trúc Lâm đi đến Kỳ Viên. Tại đấy, vị thiện nam này theo 13 hạnh đầu đà, dùng thời gian khất thực từng nhà ở xá vệ, với danh xưng trưởng lão Kulabindapatika. Vị ấy trở thành sáng chói trong giáo pháp Bậc Đạo Sư như mặt trăng giữa bầu trời. Trong khi ấy, tại Vương Xá, nhân một ngày hội lớn được tổ chức, cha mẹ của trưởng lão lấy đồ trang sức mà con thường dùng trong khi còn ở nhà, bỏ vào trong một cái hộp bạc đặt lên trên ngực, vừa khóc vừa nói như sau: trong các ngày hội vui khác, con chúng ta thường mang những đồ trang sức này. Sa môn Cồ Đàm đem nước con một của chúng ta đi đến thành Xá Vệ. Nay con chúng ta ngồi ở đâu, đứng ở đâu? Một kỹ nữ có nhan sắc đi đến gia đình ấy, thấy vợ nhà triệu phú khóc, liền hỏi vì sao bà khóc. Bà kể lại câu chuyện. Ngài kỹ nữ thưa: thưa bà, con trai bà ưa thích gì? Nó ưa thích thứ này, thứ này. Nếu bà cho con chủ quyền hoàn toàn trong gia đình này, con sẽ đem con trai bà về. Bà vợ triệu phú chấp thuận lời đề nghị, cho tiền phí tổn, tiễn kỹ nữ đi với tùy tùng đông đảo. Hãy đi và dùng sức mạnh của mình đem con ta về. Người kỹ nữ ấy ngồi trong xe có màn che đi đến Xá Vệ, tạm trú tại con đường trưởng lão thường đi khất thực. Nàng được vây quanh với đoàn tùy tùng của mình và không cho trưởng lão thấy những người cùng đến từ gia đình triệu phú. Khi trưởng lão bắt đầu đi vào đường này khất thực, nàng dùng thìa, dùng bát cúng dường đồ ăn, trói buộc trưởng lão với lòng tham vị, lần lượt mời trưởng lão vào ngồi trong nhà và cúng dường đồ ăn. Khi biết trưởng lão đã bị mình chinh phục, nàng giả đau nằm ở trong phòng. Con đọc lại: nằm ở phòng trong. Trưởng lão trong khi đi khất thực từng nhà, đến tại cửa nhà nàng, người hầu cầm lấy bình bát của vị ấy và mời vào ngồi trong nhà. Sau khi ngồi, trưởng lão hỏi: nữ cư sĩ ở đâu? Thưa tôn giả, nữ cư sĩ bị đau và mong muốn được thấy tôn giả. Bị trói buộc bởi lòng tham vị ngon, phá hoại giới cấm mình đã chấp nhận. Trưởng lão đi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó, nàng kể lại nguyên do nàng đến đây cám dỗ vị ấy, trói buộc vị ấy với lòng tham vị, khiến vị ấy từ bỏ xuất gia, đặt vị ấy vào trong thế lực của mình, và đưa vị ấy ngồi trong xe với đoàn tùy tùng đông đảo đi về Vương Xá. Sự việc này được lan truyền rộng rãi, các tỷ kheo ngồi trong pháp đường nói chuyện này. Này chư hiền giả, một kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc trưởng lão Kulabindapatika Tisa với lòng tham vị ngon và đã đem trưởng lão đi. bậc đạo sư đi đến pháp đường, ngồi xuống trên bảo tọa được soạn sẵn, và hỏi chuyện gì đang được các tỷ kheo bàn. Các tỷ kheo ấy thuật lại chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ tỷ kheo này bị trói buộc bởi lòng tham vị, đã rơi vào thế lực của nàng, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã rơi vào thế lực của nàng. Rồi Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, có một người giữ vườn tên là Sanjaya. Một con nai gió đi đến khu vườn ấy, thấy Sanjaya liền bỏ chạy. Sanjaya không làm nó sợ hãi, cho nó thoát đi. Con nai ấy tiếp tục đến và thường đi qua lại trong khu vườn. Người giữ vườn thường hái các loại hoa quả trong vườn và hằng ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi: Này khanh, khanh thấy có sự việc gì lạ ở trong khu vườn không? Tâu đại vương, con không thấy gì khác, con chỉ thấy một con nai gió đi đến, đi qua, đi lại trong khu vườn. Khanh có thể bắt nó được không? Nếu được một chút mật ong, con có thể dẫn nó đến ngay trong nội cung. Vua bảo cho kẻ ấy mật ong. Người giữ vườn lấy mật, đi đến khu vườn tại chỗ con nai gió thường đi. Kẻ ấy bôi cỏ với mật và ẩn núp. Con nai đi đến ăn cỏ có dính mật, bị trói buộc bởi lòng tham vị, không đi chỗ khác, chỉ đến khu vườn. Người giữ vườn biết được con nai đã tham đắm cỏ dính mật, liền dần dần xuất đầu lộ diện. Những ngày đầu thấy người giữ vườn, con nai ấy liền bỏ chạy. Nhưng rồi thấy luôn, nó khởi lòng tin, dần dần đến ăn cỏ đặt trong tay người giữ vườn. Người giữ vườn biết đã lấy được lòng tin của con thú ấy, bèn rải trên đường những cành lá non dày như tấm thảm cho đến nội cung, quàng bên nách một hũ đựng mật, dắt một nắm cỏ vào thắt lưng, rải cỏ có dính mật trước mặt con nai và đưa nó đến tận nội cung. Khi con nai đã vào tận nội cung, họ đóng cửa lại. Con nai thấy người, hoảng hốt, sợ phải chết, cứ chạy qua chạy lại trong nội cung. Nhà vua từ lâu đài đi xuống, thấy con nai hoảng sợ, liền nói: Con nai gió này, cả một tuần không đi đến chỗ nó thấy người, trọn đời không đi đến chỗ nó sợ hãi. Con vật sống nơi rừng rậm ấy, bị trói buộc bởi lòng tham vị, nay đã đi đến cảnh ngộ như thế này. Thật vậy, không có gì ác độc hơn là lòng tham vị ở đời. Rồi với bài kệ này, vua thuyết pháp: Không gì ác hại hơn, truyền thuyết nói là vậy. Ở nhà hay với bạn, Sanjaya với vị, chinh phục con nai gió, chỉ nương tựa núi rừng. Sau khi nói vậy, vua liền thả con nai ấy về rừng. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, người kỹ nữ có nhan sắc ấy, không phải chỉ nay mới trói buộc vị ấy với lòng tham vị và chinh phục vị ấy, nhưng trong thời quá khứ cũng đã làm như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này, Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Sanjaya là người kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là Kulapindapatika, còn vua Ba La Nại là ta vậy. Số 15, chuyện con nai Kharadiya. Tiền thân Kharadiya, khi nai có 8 móng. Câu chuyện này, khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Theo truyền thuyết, vị tỷ kheo khó bảo không chấp nhận lời khuyến giáo, Vì thế, bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có thật chăng ông khó bảo, không chấp nhận lời khuyến giáo? Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói: Thuở xưa, vì khó bảo ông chấp nhận lời khuyến giáo của bậc hiền trí, nên bị bắt trong bẫy sập và mạng sống bị diệt vong. Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ba Ma Đa Ta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con nai. Với đàn nai vây quanh sống ở trong rừng, một con nai chì đưa đến một nai con và nói: Này em, đây là cháu của em, hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của loài nai. Bồ Tát nói với con nai cháu: Vào giờ ấy hãy đến học. Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, bảy ngày cũng như vậy, bỏ qua bảy lời khuyến giáo, nó không đến học sự khôn ngoan của loài nai. Và cuối cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị bắt trong một cái bẫy. Mẹ nó đến hỏi Bồ Tát: Này em có dạy cho cháu những sự khôn ngoan của loài nai không? Bồ Tát nói: Đừng nghĩ đến con nai không chấp nhận khuyến giáo ấy nữa. Con của chị không học những sự khôn ngoan của loài nai. Nay em không còn muốn khuyến giáo nó nữa. Bồ Tát đọc bài kệ này: Khi nai có tám móc, với sừng chĩa nhiều nhành, lại có bảy mưu trước, để tự cứu lấy mình. Ta không dạy nó nữa, hỡi Kharadiya. Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy và mang thịt về. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng khó bảo như vậy. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự nhận diện tiền thân. Thời ấy, con nai cháu là tỷ kheo khó bảo, con nai chị là Upalavana, liên hoa sắc, và con nai khuyến giáo là ta vậy. Số 16. Chuyện con nai có ba cử chỉ. Tiền thân Tipalathamiga, nai với ba cử chỉ. Câu chuyện này, khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosapi, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Rahula, La Hầu La, ham học các học giới. Một thời, bậc đạo sư trú ở điện Agalava, gần thành Alavi. Nhiều nữ cư sĩ và tỷ kheo ni thường đến tinh xá để nghe pháp. Thuyết pháp được tổ chức ban ngày. Nhưng sau một thời gian, các cư sĩ và các tỷ kheo ni không đi nữa, chỉ có tỷ kheo và nam cư sĩ. Từ đấy, thuyết pháp được tổ chức ban đêm. Sau buổi thuyết pháp, các tỷ kheo trưởng lão đi về chỗ ở của mình, còn các tu sĩ trẻ nằm tại phòng giảng với các nam cư sĩ. Khi họ ngủ, một số nằm ngáy khò khò và nghiến răng, một số chỉ nằm một lát rồi dậy, nhìn thấy sự kiện không thích đáng ấy và báo cáo lên Thế Tôn. Thế Tôn chế ra học giới như sau: Tỷ kheo nào nằm ngủ với người chưa thọ đại giới là phạm tội Basitiya, ba vật đề, tội phải thú nhận trước tăng chúng. Rồi ngài đi đến Kosambi. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo nói với tôn giả La Hầu La: Hiền giả La Hầu La, Thế Tôn đã đặt ra học giới, hiền giả nay hãy tìm chỗ ở của mình. Lúc trước, vì kính trọng Thế Tôn, vì tôn giả tha thiết học hỏi các học giới, các tỷ kheo ấy đã tiếp đón La Hầu La như vào nhà của mình, đã soạn một chiếc giường nhỏ và cho tôn giả một cái y làm gối. Nhưng hôm ấy, Các tỷ kheo vì sợ vi phạm học giới nên không cho La Hầu La chỗ ở. Hiền giả La Hầu La không đi đến Thế Tôn là phụ thân của mình, cũng không đi đến Xá Lợi Phất là vị tướng quân chánh pháp và là giáo thọ sư của mình, cũng không đi đến Đại Mục Kiền Liên là bậc sư trưởng của mình, cũng không đi đến trưởng lão Ananda là chú của mình, lại đi vào phòng vệ sinh của Thế Tôn, như thể đi vào cung điện Phạm Thiên và trú ở đấy. Trong phòng vệ sinh của Đức Phật, cửa luôn luôn khéo đóng, nền làm bằng đất thơm, hoa và vòng hoa kết thành vòng dọc theo những bức tường. Suốt đêm có cây đèn thắp sáng. Hiền giả La Hầu La không vì cảnh sang trọng này mà trú ở đấy, chỉ vì các tỷ kheo bảo tìm lấy chỗ ở, chỉ vì tôn trọng lời khuyên bảo, vì muốn học tập nên trú chỗ ấy. Thỉnh thoảng các tỷ kheo thấy tôn giả từ xa đi đến vì mục đích thử thách, thường quăng bên ngoài cái cán chổi hay một ít rác, chờ khi La Hầu La đi đến liền hỏi: "Hiền giả, ai quăng đồ rác này?" Khi được nghe chính La Hầu La đi qua đường này, La Hầu La không nói: "Thưa tôn giả, tôi không biết việc này." Trái lại, La Hầu La thường dọn rác ấy đi, khiêm tốn xin lỗi và sau khi được tha lỗi mới đi. Vì mong muốn học tập như vậy nên La Hầu La mới trú tại chỗ ấy. Rồi trước khi rạng đông, bậc đạo sư đứng trước cửa phòng vệ sinh và đằng hắn. Tôn giả đằng hắn lại: "Ai đó? Con là La Hầu La." Rồi tôn giả đi ra đảnh lễ: "Này La Hầu La, sao con nằm ở đây?" "Vì không có chỗ ở, bạch Thế Tôn. Trước đây các tỷ kheo cho con ở chung, nay vì sợ phạm tội không cho con chỗ ở, nghĩ rằng đây là một chỗ không va chạm một ai nên con nằm ở đây." Thế Tôn xúc động mạnh vì chánh pháp, suy nghĩ: "Với La Hầu La, các tỷ kheo còn vất bỏ như vậy, thì đối với các lớp chúng trẻ mới xuất gia, có gì họ không làm được?" Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho hợp các tỷ kheo và hỏi tướng quân chánh pháp: "Này Xá Lợi Phất, ông có biết nay La Hầu La trú tại chỗ nào không?" "Bạch Thế Tôn, con không biết." "Này Xá Lợi Phất, La Hầu La đang ở trong nhà vệ sinh." "Này Xá Lợi Phất, nếu các ông vứt bỏ La Hầu La như vậy, thì đối với các lớp trẻ mới xuất gia, có gì các ông không làm được? Nếu sự việc là vậy, những ai xuất gia trong giáo pháp này sẽ không ở lại. Bắt đầu từ hôm nay, các ông được phép cho người chưa thọ đại giới ở chung một hay hai ngày. Đến ngày thứ ba, cho họ ở ngoài, sau khi biết chỗ ở của họ, sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo ngồi trong pháp đường, tán thán đức hạnh của La Hầu La. "Thưa các hiền giả, hãy xem La Hầu La tha thiết học tập như thế nào." Khi được hỏi chỗ ở của mình, La Hầu La không nói: "Ta là con Đức Thế Tôn." La Hầu La không chống đối một tỷ kheo nào, nhưng đã đến ở phòng vệ sinh. Khi các tỷ kheo đang nói như vậy, bậc đạo sư đến tại pháp đường, ngồi xuống bảo tọa có trang hoàng và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi ở đây đang nói chuyện gì?" "Bạch Thế Tôn, chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của La Hầu La, không nói chuyện gì khác." Bậc đạo sư nói: "Không phải chỉ nay La Hầu La mới tha thiết học tập, mà trước kia khi làm bàn sanh cũng đã tha thiết học tập rồi." Và Thế Tôn kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì tại vương xá. Lúc ấy, Bồ Tát sanh làm một con nai, với đàn nai vây quanh sống ở trong rừng. Con nai chị đem con mình đến và nói: "Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai." tốt lắm. Bồ Tát đáp lại và nói, này cháu thân, hãy đi và vào giờ ấy, hãy đến học. Hôm nay cháu không quên giờ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn ngoan của loài nai. Một ngày kia, khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào bẫy sập và thốt tiếng kêu của con thú bị bắt. Đàn nai bỏ chạy, về báo cho nai mẹ biết con nó bị mắc bẫy. Nó đi đến nai em và hỏi, này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa? Bồ Tát nói, đừng sợ những điềm dữ đến với cháu, nó đã khéo học được sự khôn ngoan của loài nai, nay sẽ đến lượt chị cười rồi đó. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này. Nai với ba cử chỉ, với nhiều sự khôn ngoan, biết dùng chân tám móng, biết nửa đêm uống nước, chỉ với một lỗ tai, thở theo nhịp độ đất, với sáu sự khôn ngoan, cháu tôi thắng người thù. Như vậy, Bồ Tát nêu rõ cháu mình đã học tốt đẹp sự khôn ngoan của loài nai và an ủi nai chị. Còn nai con bị bắt trong sập bẫy, không vùng vẫy, nằm duỗi chân hết sức thoải mái, theo một bên hông, móng chân cào đất tại chỗ gần chân, hất lên bụi và cỏ, đi tiểu và đại tiện, đầu gục xuống, le lưỡi, làm thân đậm ướt mồ hôi, rồi nó nín thở khiến bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ thở với một lỗ mũi ở dưới, nín thở với lỗ mũi ở trên, khiến toàn thân cứng đờ như con vật đã chết. Vì thế, cho nên các loài ruồi xanh đến bu quanh nó, chỗ này, chỗ kia, các con quạ đã đậu xuống. Người thợ săn đi đến, lấy tay vỗ vào bụng nó, suy nghĩ, con này bị bắt hồi sáng, nay đã bắt đầu thối rồi. Kẻ ấy cởi dây trói cho nai và nói, nay ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt về. Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đầu lượm cành cây và lá. Con nai con liền trỗi dậy, đứng lên bốn chân, vùng vẫy cái thân, vươn cổ, và như đám mây bị gió lớn thổi tan, nó chạy rất nhanh về với mẹ nó. Bậc đạo sư nói, La Hầu La, không phải nay mới ham học, thuở trước cũng đã ham học như vậy. Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, ngài kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Khi ấy, con nai cháu là La Hầu La, con nai mẹ là Upalavana, và con nai cậu là ta vậy. Số 17, chuyện gió thổi. Tiền thân Maluta, nếu là tối hay sáng? Câu chuyện này, khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về hai tỷ kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng, một trưởng lão tên Tối và một trưởng lão tên là Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng, thưa tôn giả, thời nào gọi là lạnh? Sáng nói, trong thời tối trăng. Một hôm, Sáng hỏi Tối, thưa tôn giả, thời nào gọi là lạnh? Tối nói, trong thời sáng trăng. Cả hai không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ ngài rồi hỏi, bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh? Bậc đạo sư lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói, này các tỷ kheo, thuở xưa ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông, do nhiều đời sống chất chứa nên các ông nhận định không rõ ràng nữa. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Một thời dưới chân núi, một con sư tử và một con hổ làm bạn với nhau, cùng ở trong một cái hang. Lúc bấy giờ, Bồ Tát xuất gia làm một ẩn sĩ, cũng ở dưới chân núi ấy. Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên giữa hai con vật ấy về vấn đề lạnh. Con cọp nói, trời lạnh trong thời mặt trăng tối. Con sư tử lại nói, trời lạnh trong thời mặt trăng sáng. Chúng không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đến hỏi Bồ Tát. Ngài nói lên bài kệ, nếu là tối hay sáng, khi nào có gió thổi, có gió thổi, trời lạnh, cả hai không ai thua. Như vậy, Bồ Tát giải hòa đôi bạn. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, thổi trước, ta đã trả lời cho các ông câu hỏi này. Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai vị trưởng lão chứng quả dự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân. Lúc ấy, con cọp là sáng, con sư tử là tối, còn ta là người khổ hạnh. Đã trả lời câu hỏi. Số 18. Chuyện đồ ăn cúng người chết. Tiền thân Mata Kabata. Nếu chúng sanh biết được. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về đồ ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiều người giết hại nhiều dê cừu, vân vân, để cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung. Các tỷ kheo thấy họ làm như vậy, hỏi bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để cúng đồ ăn cho người chết. Bạch Thế Tôn, ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào không? Thế Tôn nói, cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc hiền trí ngồi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn thể dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề từ bỏ hành động ấy. Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy, nên hành động ấy lại khởi lên. Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bahamdatta đang trị vì ở Ba La Nại, một bà La Môn thông hiểu ba tập Vệ Đà, một danh sư nổi tiếng bốn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo các đệ tử. Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa ở cổ nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chạy chuốc cho nó, rồi đem nó lại đây. Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông, tắm cho nó, chạy chuốc cho nó, rồi để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ, hôm nay ta sẽ được thoát đau khổ. Vì vậy, nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập bể cái ghè, lại nghĩ, bà La Môn này, khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khổ của ta thở trước. Nó khởi lòng thương hại người bà La Môn và khóc lớn tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó, này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng, vì nhân gì bạn cười, vì nhân gì bạn khóc? Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông. Họ đem con dê ấy đi và báo cáo cho thầy biết. Vì thầy nghe câu chuyện, hỏi con dê, này dê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình và nói với bà La Môn, này bà La Môn, thuở trước giống như ông, ta là một bà La Môn học giỏi các chú thuật, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, đã giết một con dê để cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu trong 499 lần sống chết, nay là lần thứ 500 sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng do nhân duyên này, ta cười. Còn ta khóc vì ta nghĩ rằng chỉ vì giết một con dê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu đến 500 lần. Hôm nay, ta sẽ thoát cái khổ ấy. Nhưng Bà La Môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khổ hình chặt đầu trải 500 đời sống. Vì thương xót ông, nên ta khóc. Này dê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi. Này Bà La Môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay không, hôm nay ta cũng không thể thoát chết. Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi. Này Bà La Môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông, và mạnh bạo thay là nghiệp ác ta làm. Vị Bà La Môn thả con dê ra, nói với các đệ tử, chúng ta đừng cho ai giết con vật này. Và cùng với các đệ tử, vị Bà La Môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá, và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy, sét đánh trên lưng tảng đá ấy, một mảng đá bị đánh vỡ, rơi trên cổ con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều người quy tụ lại xem. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực của vị thần, Bồ Tát ngồi kiết già trên hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn và suy nghĩ. Những chúng sanh này, nếu biết được kết quả của việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa. Rồi với âm thanh dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ. Nếu chúng sanh biết được, sự này sanh đau khổ, hữu tình sẽ không còn. Giết hại hữu tình nữa, vì ai giết hữu tình, sẽ phải sầu phải khổ. Như vậy, bậc đại sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục, và nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy, biết sợ hãi địa ngục, nên từ bỏ sát sanh. Bồ Tát thuyết pháp xong, an trú quần chúng vào ngũ giới, rồi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quần chúng an trú trong lời khuyên của Bồ Tát. Sau khi làm các phước đức như bố thí, vân vân, được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư thiên. Bậc đạo sư thuyết pháp bài thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, ta là vị thần cây. Số 19. Chuyện lễ cúng do có lợi. Tiền thân Ayasi Tabata. Nếu muốn thoát hiện tại. Câu chuyện này, khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về lễ cúng dường do cầu nguyện các thần linh. Lúc bấy giờ, theo truyền thuyết, quần chúng trong khi đi buôn thường hay giết các loài hữu tình để làm lễ cúng dường cho các thần với lời cầu nguyện. Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiền lời, chúng tôi sẽ làm lễ cúng dường cho các ngài. Cầu nguyện như vậy rồi họ ra đi. Khi trở về được an toàn, có được tiền lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực của các vị thần, nên giết hại nhiều loài hữu tình, làm lễ cúng dường để giải tỏa lời cầu nguyện của mình. Thấy vậy, các tỳ kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không? Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Hồi xưa, tại nước Kasi, một vị gia chủ tại một ngôi làng nhỏ có hứa làm đồ ăn cúng dường cho thần cây bàn mọc gần cổng làng. Khi đi về được an toàn, vị ấy giết nhiều loài hữu tình và đến gốc cây để xin giải tỏa lời hứa. Nhưng vị thần cây đứng giữa hai cành cây nói lên bài kệ này. Nếu muốn thoát hiện tại, hãy nghĩ thoát đời sau. Thoát hiện tại như vậy là trói buộc thật chặt bậc trí không thoát vậy, thoát vậy buộc kẻ ngu. Từ đấy về sau, dân chúng từ bỏ sát sinh, sống theo chánh pháp. Sau khi mạng chung được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư thiên, bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ ta là vị thần cây. Số 20. Chuyện hồ Nalakapana. Tiền thân Nalakapana thấy dấu chân đi xuống. Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakapana, sống ở rừng Ketaka gần hồ Nalakapana, bậc đạo sư kể câu chuyện này về Cổng Lao. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo sau khi tắm tại hồ Nalakapana bảo các sa di đi lấy những cọng lao để làm ống kim. Họ thấy các cọng lao đều trống rỗng hoàn toàn, liền đến hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con cho lấy các cọng lao để làm ống kim, nhưng từ gốc cho đến ngọn, các cọng lao ấy đều trống rỗng hoàn toàn. Vì sao lại như vậy? Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, đây là do đại nguyện xưa của ta vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể về câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, theo truyền thuyết, tại đây có cái hồ trong khu rừng rậm. Trong hồ ấy, có một con quỷ la sát, ăn thịt những ai xuống nước. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm khỉ chúa, to lớn như một con nai màu đỏ, được vây quanh với độ 80.000 con khỉ. Bồ Tát che chở đàn khỉ sống ở trong rừng. Bồ Tát thường khuyên đàn khỉ, này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hồ chết. Tại đấy, các loài phi nhân đang sống. Khi các con ăn những trái cây trước kia chưa ăn và uống nước trước kia chưa uống, hãy hỏi ta đã. Đàn khỉ vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến. Sau nhiều ngày, chúng tìm nước uống và thấy một cái hồ. Nhưng chúng không uống nước, cứ ngồi chờ Bồ Tát. Ngài đến và nói, các con thân, sao các con không uống nước? Chúng con chờ Ngài đến. Tốt lắm, các con thân. Bồ Tát đi vòng quanh hồ, thấy có dấu chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ. Không gì nghi ngờ nữa, hồ này có phi nhân ẩn trú. Bồ Tát nói với đàn khỉ, này các con thân, việc các con làm tốt lắm, vì đã không uống nước, hồ này có phi nhân ẩn trú. Con quỷ la sát dưới nước biết được chúng không uống nước, liền hiện ra hình thù ghê rợn với bụng xanh, mặt trắng vàng, tay chân màu đỏ, rẽ nước đi lên và nói, sao lại ngồi đây, hãy xuống uống nước. Bồ Tát hỏi, có phải ngươi là la sát sanh ra ở trong nước không? Phải. Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuống nước trở lên. Ở tại đây ta không tha một ai, ta sẽ ăn tất cả các ngươi. Chúng ta sẽ không để ngươi ăn chúng ta, nhưng hãy uống nước đi. Được, chúng ta sẽ uống nước, nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền lực của ngươi. Làm sao các ngươi uống nước được? Sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuống, rồi uống nước à? Không đi xuống nước, 80.000 chúng ta mỗi ngày lấy một cành lao, như uống nước ngang qua một cành sen xanh. Chúng ta sẽ uống nước hồ của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không thể ăn thịt chúng ta được. Biết được ý nghĩ này, bậc đạo sư đọc câu kệ. Thấy dấu chân đi xuống, không thấy dấu chân lên. Uống nước với cọng lao, ngươi không giết ta được. Nói vậy xong, Bồ Tát cho đem lại một cọng lao. Hồi tưởng lại những hạnh ba la mật, phát lời chân ngôn, lấy miệng thổi cộng lao trở thành trống rỗng hoàn toàn, không một khúc mắc nào còn lại ở trong. Với cách thức này, Bồ Tát cho đem lại ống lao khác, rồi ống lao khác và thổi mạnh. Nhưng nếu làm vậy, Bồ Tát không thể thổi hết được. Do đó, Bồ Tát không làm như vậy nữa. Rồi Bồ Tát đi vòng quanh hồ và ra lệnh, tất cả cộng lao đều trống rỗng hết. Do lợi hành rộng lớn của các vị Bồ Tát, mệnh lệnh ấy được thành tựu. Từ đấy trở đi, tất cả cộng lao ở xung quanh hồ trở thành trống rỗng. Trong kiếp này, có bốn thần thông tồn tại suốt kiếp. Thế nào là bốn? Một, tướng con thỏ trong mặt trăng sẽ tồn tại trong suốt kiếp này, tiền thân số 316. Hai, địa điểm mà lửa được dập tắt, như đã được kể ở tiền thân Vataka số 35, địa điểm ấy sẽ không bị lửa chạm đến trong suốt kiếp này. Số 3, tại chỗ có ngôi nhà của người làm đồ gốm Gatikara không bao giờ mưa rơi xuống trong suốt kiếp này, kinh Trung Bộ số 81. 4, các cây lau mọc xung quanh hồ này sẽ hoàn toàn trống rỗng trong suốt kiếp này. Đây là bốn thần thông sẽ tồn tại trong suốt kiếp này. Bồ Tát ra lệnh như vậy và lấy một cọng lao rồi ngồi xuống. Tám vạn con khỉ ấy, mỗi con cầm lấy một cọng lao, đều ngồi xuống, vòng quanh hồ. Và trong khi Bồ Tát hút nước vào qua ống lao, tất cả chúng đều ngồi trên bờ uống nước. Chúng uống nước như vậy, và con quỷ la sát dưới nước không bắt được một ai, nên không hoan hỷ, bỏ đi về trú xứ của nó. Còn Bồ Tát với tùy tùng vây quanh trở về sống ở trong rừng. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, những cây lau này hoàn toàn trống rỗng chính do lời phát nguyện xưa của ta. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự nhận diện tiền thân. Thời ấy, con quỷ la sát nước là Đề Bà Đạt Đa, tám vạn con khỉ là hội chúng của Đức Phật, còn khỉ chúa khéo dùng phương tiện là ta vậy.